sách ghi nhớ của Đức Chúa Trời. Bấy giờ, những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va nói cùng nhau, thì Đức Giê-hô-va để ý mà nghe, và một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài do những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và tưởng đến Ngài. Ma-la-chi chương 3 câu 16. Tôi tin rằng điều khiến cho Đức Chúa Trời vui là khi được nghe chúng ta nói những lời phải lẽ, và tôi nghĩ Ngài sẽ rất buồn nếu chỉ nghe chúng ta nói toàn điều xấu, phàn nàn, bới lỗi hay vu khống, và đó cũng là nguyên nhân gây nên nan đề mình hơn là mình tôn vinh Chúa. Hãy chỉ nghĩ về điều này thôi, tôi và bạn có cơ hội để làm Chúa vui. Cách chúng ta có thể làm hãy tôn cao Cha trong câu chuyện của chúng ta nói. Chúng ta có thể bước đi như con cái của sự sáng, là muối và ánh sáng của thế gian, tôn cao danh Chúa với những người xung quanh. Hay chúng ta có thể tôn cao kẻ thù và công việc của nó. Tôi nhớ rất rõ con người thật của tôi là thế nào trước khi Chúa bày tỏ cho tôi những chân lý mà tôi đang chia sẻ cùng bạn trong quyển sách này. Lúc ấy, tôi là một người rất tiêu cực và hay phê bình người khác. Tôi có thể bước vào một căn nhà của ai đó mới trang trí, thay vì khen những gì tốt đẹp mà họ đã làm, tôi lại chỉ để ý đến một khuyết điểm nhỏ ở giấy dán tường tại một góc, và thế rồi tôi đã nói, ồ, chị phải sửa lại chỗ đó để coi cho được chứ. Tôi luôn như vậy, hoàn toàn không để ý đến những gì tốt đẹp đã có. Gần đây, có người đã phát hiện ra nan đề của tôi. Điều này không hẳn là xấu, vì nếu chẳng có ai chỉ cho tôi thấy nan đề của tôi trong cuộc sống thường ngày hay trong chức vụ của tôi, thì chắc chúng tôi sẽ gặp khó khăn lắm. Nhưng Chúa đã bày tỏ rằng tôi không thể đi vòng quanh mà tôn cao nan đề của mình, và rồi vẫn tiếp tục bước đi trong bình an và vui mừng, dù đó là những nan đề trong đời sống và chức vụ. Nó cũng không thể chúc phước, giúp đỡ, gây dựng hay khích lệ. Khi tôi hay cho một ai đó, nếu tôi luôn nói những điều tiêu cực, điều đó không có nghĩa là tôi phớt lờ đi những nan đề và không bao giờ đối phó với nó, nhưng điều đó chỉ có nghĩa là tôi phải giữ nó trong một nơi riêng biệt. Bây giờ, cho dù thấy những khuyết điểm ở bất kỳ ngôi nhà mới nào tôi đặt chân đến, tôi cũng sẽ không chú tâm đến chúng. Thay vào đó, tôi sẽ nói như thế này. Ồ, tôi thích tấm thảm của chị lắm. Tôi sẽ tìm những lời nói trong tinh thần tích cực và khích lệ. Rồi sau đó, trong chỗ riêng tư với bạn, tôi mới tìm những khuyết điểm, đó là cách bạn đối phó với những khó khăn mà bạn cảm xúc mỗi ngày. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời đang lắng nghe và tìm xem cách bạn xử trí với chính mình trong hoàn cảnh của bạn đối diện. Khi các thám tử trở về sau cuộc do thám với những thông tin về miền đất hứa mà Chúa đã hứa cho họ, họ nói về những dân bản xứ như dân Amalek, dân Hethit, dân Jebusit, dân Amorit. Mỗi giống dân ở đây tiêu biểu cho mọi nan đề khác nhau của dân Israel. Đó là lý do tại sao 10 thám tử đã báo cáo, vâng, đó thật là vùng đất đượm sữa và mật. Nhưng những từ này luôn đẩy chúng ta vào nan đề. Chính 10 vị thám tử này đã làm bó rối hàng triệu dân Israel đang chờ quyết định để được vượt qua sông Jordan và tiến chiếm đất hứa. Nhưng khi nghe bản tường trình xấu đó, dân sự dường như bị lây lan tinh thần của 10 thám tử, và rồi họ bắt đầu lầm bầm, nghi ngờ và sợ hãi. Như trong câu 30, Caleb nhận thấy được điều đang xảy ra, lập tức ông đứng lên và cố làm cho dân sự nín lặng. Ông đã cam đoan cùng họ rằng, chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta sẽ thắng hơn dân xứ đó. Thay vì lắng nghe bản tường trình thật tốt của hai thám tử là Caleb và Joshua, dân sự đã nghe theo bản báo cáo xấu của 10 người kia. Mỗi ngày, chúng ta đều có cơ hội để đưa ra báo cáo tốt lẫn xấu, tôn ngợi Chúa hay tôn cao kẻ thù. Vì thế, Chúa đã ban cho chúng ta sứ điệp này từ lời Ngài, hầu cho chúng ta biết cách sử dụng môi miệng để nói. Truyền đạo chương 3 từ câu 1 đến câu 7. Phàm sự gì có thì tiết, mọi việc có kỳ định, có kỳ xé rách, có kỳ mây, có kỳ nín lặng, có kỳ nói ra. Như chúng ta thấy trong đoạn này của sách truyền đạo, mọi sự đều có kỳ của nó. Điều đó có nghĩa là có lúc chúng ta phải đối phó với nan đề, nhưng cũng có lúc chúng ta phải gác nan đề sang một bên. Có lúc nên chỉ miếng giấy dán tường bị hở, nhưng có lúc không được nói ra. Thật khôn ngoan nếu chúng ta biết được khi nào nên nói và khi nào nên yên lặng. Nhưng thông thường, lúc nào cũng là lúc nên thúc giục và khích lệ người khác. Martin đã từng nói có thể sống trong 5 tháng với lời khen ngợi. Tôi tin là đúng vì mọi người đều như thế. Ma quỷ đang làm công việc vĩ đại là xé nát và vùi dập mọi người. Nó không cần sự giúp đỡ của chúng ta. Chúng ta cần đứng về phía Chúa, chứ không phải phía ma quỷ. Đó là một phần trong số những nan đề của chúng ta. Bản chất hư hoại tự nhiên của chúng ta có khuynh hướng về điều xấu, muốn tìm mổ xẻ nơi người khác. Nhưng bản chất mới của chúng ta là lại muốn chúc phước cho người khác và tôn cao Chúa. Tác giả Joyce Meyer.